học các vị thần yêu thương người thế gian. Các con đều là những chiếc lá trên cùng một thân cây, đều là những giọt nước trong cùng một đại dương. Ba hai giáo, không một chúng sanh nào mà không có đầy đủ trí huệ của Như Lai, Phật giáo. Giê-xu nói, hiếu kính với cha mẹ, yêu thương người khác như chính bản thân mình, Kitô giáo. Ta chính là người cần được liễu ngộ trong tất cả kinh điển, khởi phát những trí huệ trong kinh điển. Ta hiểu được tất cả những chân lý ở trong đó, Ấn Độ giáo. Nhân loại vốn là cùng một dân tộc, Islam giáo. Linh hồn của chúng sanh vốn nương tựa lẫn nhau, Do Thái giáo. Ta là Jehovah, các người hãy yêu thương người khác như chính bản thân mình, Do Thái giáo. Thượng đế không có đi và đến, Ngài ở khắp mọi nơi, phổ độ cho hết thảy, Si giáo. Đạo trời lợi mà không hại, đạo thánh nhân làm mà không tranh, Đạo giáo. Thượng đế và những chân lý đã tuyên thuyết chính là một loại ngôn ngữ khải thị thần thánh. Loại ngôn ngữ này xuất phát từ một tâm linh thánh khiết nhất, Bái Hòa giáo. Học tập thần ái thế nhân. Tập 13. Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng ngày 22 tháng 10 năm 2018 tại Hội Hữu Nghị Tịnh Không thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Quyển Thần Ái Thế Nhân, trang 49. Ngày hôm qua chúng ta đã nói đến chỗ này. Chúng ta ôn lại đoạn này một chút, sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục giảng. Nhược ư chúng sanh tôn trọng thừa sự, tắc vi tôn trọng thừa sự Như Lai. Nhược lệnh chúng sanh sanh hoan hỷ giả, tắc lệnh nhất thiết Như Lai hoan hỷ. Hà dĩ cố, chư Phật Như Lai dĩ đại bi tâm nhi vi thể cố. Nhân ư chúng sanh nhi khởi đại bi, nhân ư đại bi sanh bồ đề tâm, nhân bồ đề tâm thành đẳng chánh giác. Trên kinh điển, Phật đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta phải nghĩ đến làm sao để có thể tin tưởng. Làm thế nào để có thể hiểu được chân tướng sự thật một cách thấu triệt? Đây là thái độ mà Phật Pháp dạy bảo chúng ta học tập. Tính, giải, hành, chứng. Đọc kinh, nếu như không hiểu được những phương pháp này, vậy thì rất khó có được lợi ích chân thật. Chúng ta không thể không biết chúng ta có tin tưởng hay không. Tin tưởng đến mức độ nào? Đối với hết thảy chúng sanh, vẫn không thể sanh khởi được cái tâm tôn trọng thừa sự. Có phải là như vậy không? Cho nên chúng ta học tập, tu hành, công phu không được đắc lực. Nguyên nhân chính là vì chúng ta chỉ có khái niệm qua loa đại khái, không có chăm chỉ đi sâu nghiên cứu. Xem Phật vì sao lại dùng cách nói như vậy? Cho nên chúng ta làm không được. Chúng ta có hoài nghi. Xin nói rõ, đây là mấu chốt của việc học Phật. Chỗ này mà bạn không thể thông được thì vì sao càng không có cách nào tiến triển rồi. Đó chính là phía trước đã nói, nhất định phải tin tưởng hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật. Tôi là Phật, bạn cũng là Phật, mọi người đều là Phật. Không những chúng ta đều là Phật, trong súc sanh đạo chúng ta nhìn thấy có trâu, bò, ngựa, dê, cho đến súc sanh nhỏ hơn như là chuột. Thì phải nên nhớ, chúng cũng là chúng sanh. Chúng sanh bao gồm luôn cả chúng, bao gồm luôn ruồi, muỗi, kiến, gián. Hiện tại chúng ta gọi là sinh vật. Hết thảy tất cả sinh vật cùng với chúng ta là như nhau. Chúng ta cùng với mười phương ba đời, hết thảy chư Phật Như Lai là cùng một pháp thân, đồng cùng một thể. Mà cái thể này cùng với chúng sanh mười phương lại tương đồng, không sai không khác. Nếu không đem những sự việc này làm cho rõ ràng, cho sáng tỏ, chân thật tin tưởng, chúng ta nghiên cứu đối với Phật Pháp, mặc dù có được khái niệm về mặt văn tự, lý luận, hoặc giả là rõ ràng rồi, sáng tỏ rồi, nhưng làm không được. Trên hành động là làm không được. Cần phải chân thật hiểu được là một thể. Chúng ta từ nay về sau, việc khởi tâm động niệm đối với hết thảy sinh vật sẽ khác đi rồi. Đối với chúng sẽ sanh khởi tâm tôn trọng, tâm yêu thương. Khái niệm một thể này rất là quan trọng. Tâm tôn trọng có thể sanh khởi. Hết thảy chúng sanh, những gì mà họ mong cầu, nếu như nằm trong phạm vi năng lực của chúng ta, thì hãy giúp đỡ họ, để họ có được sự hoan hỷ, có được sự an lạc. Tuyệt đối không nên tổn hại họ. Dần dần tự nhiên sẽ có thể làm được. Chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, Phật nhìn thấy, Bồ Tát nhìn thấy thì cũng hoan hỷ, tùy hỷ công đức. Chúng ta ngày nay đọa vào nhân đạo, trong lục đạo, được vào nhân đạo thật hiếm có. Đây là lời thật, không phải là giả. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Vì sao vậy? Vì trong lục đạo thì duy chỉ có nhân đạo mới gặp được Phật Pháp, mới có thể thành Phật. có thể làm được tính, giải, hành, chứng. Đoạn kinh văn này mở đầu đã nói đến tôn trọng thừa sự chính là hành. Chúng ta học rồi, vậy thì phải làm được. Biết được hết thảy chúng sanh đều đáng để cho chúng ta tôn kính. Vì sao vậy? Pháp thân sở hiện, pháp thân là tương đồng, ứng thân không giống nhau, hóa thân thì không giống nhau. Ứng hóa thân có tác dụng gì? Đối với những người không có khai ngộ thì nhận chịu quả báo. Thiện nhân có thiện quả, ác nhân có ác báo, một chút cũng không giả. Bạn có thể lừa gạt được người khác, nhưng bạn không thể lừa gạt được tự tánh của chính mình. Tự tánh chính là Phật tánh. Phía sau chúng ta còn đọc đến biến pháp giới hư không giới. Phạm vi này quá lớn rồi, không có cách gì tưởng tượng được. Ngày nay người học khoa học rất nhiều. Nói chuyện này với người học khoa học thì họ có được chút khái niệm, nhưng họ lại không hiểu rõ. Hiểu rõ thì sẽ được thọ dụng, thì sẽ biết làm thế nào để nâng cao chính mình. Thí dụ, nhìn thấy hết thảy chúng sanh thì cũng giống như nhìn thấy chính mình, thì cũng giống như nhìn thấy Phật Bồ Tát vậy. Cảnh giới đó thì còn cao hơn nữa. Nếu có thể xem chúng sanh giống như chính mình thì cũng xem như là rất hay rồi. Bạn có thể vào cửa rồi, nhưng vẫn chưa vào sâu bên trong. Làm thế nào mới có thể vào bên trong? Phải có hành vi, tức là phải hành. Cũng chính là chỗ này Phật đã nói với chúng ta phải tôn trọng, đối đãi với chúng sanh phải tôn trọng, đối đãi với chúng sanh phải thừa sự. Thừa sự nghĩa là gì? Là phục vụ. Họ có mong muốn gì mà ta có thể giúp được, không cần họ đến tìm ta, ta tự chủ động đến giúp đỡ họ. Đây gọi là thừa sự. Con người không biết, trời biết. Trời biết thì không được sâu, cạn. Biết được cái gì? Biết bạn đã làm được một việc tốt. Phật Bồ Tát biết, các ngài xin hoan hỷ. Vì sao sanh hoan hỷ? Bạn quá hay. Bạn hôm nay chân thật đã tu được công đức, làm được việc tốt. Trong Phật Pháp thì bạn đang không ngừng nâng lên cao. Phật thấy được cũng hoan hỷ. Thậm chí là còn hoan hỷ hơn cả việc gặp được bạn bè thân thiết của các ngài. Đây là người minh bạch. Không phải là người minh bạch thì họ sẽ không chịu làm. Cho nên chúng ta học Phật, nếu qua loa hàm hồ mà học thì không được rồi. Vĩnh viễn cứ ở yên một chỗ, một chút cũng không dịch chuyển. Vậy thì đến khi nào bạn mới có thể thành tựu chứ? Cho nên phải học chủ động tôn trọng người khác, giúp đỡ người khác. Tôi đang nói người, ở chỗ này là nói chúng sanh. Ruồi muỗi kiến gián cũng đều phải giúp đỡ, Giúp đỡ như thế nào? Nhìn thấy chúng thì ta hãy chắp tay niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cho chúng nghe. Chúng có thể nghe hiểu được hay không? Chúng ta không biết, nhưng Phật biết. Câu này, chắp tay niệm một câu Phật hiệu là trồng thiện căn cho chúng. Nói không chừng, thọ mạng của chúng không dài. Sau khi chuyển thân lại được thân người, gặp được Phật Pháp, một đời liền được thành tựu, có thể tu hành chứng quả. Thành tựu đó của chúng chính là nhờ sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta tôn trọng thừa sự giúp đỡ. Chúng ta làm việc tốt, biết đâu thiện căn phước đức của chúng lớn hơn chúng ta. Chúng vừa nghe thì liền được thành tựu, ta nghe được vẫn chưa thành tựu, chỉ có thể làm được tôn trọng thừa sự. Bình thường mọi người nói, tôi không có quen biết gì với họ. Thậm chí là giới động vật thì lại càng không liên quan. Nếu không liên quan thì sao bạn lại gặp được chứ? Bạn có thể gặp được, hay nói cách khác, chính là có nhân duyên, là có liên quan rồi. Đạo lý này càng nói càng sâu, càng nói càng có đạo lý. Cho nên nhất định phải biết tôn trọng chúng sanh, huống hồ là con người chứ. Bạn không tôn trọng họ mà còn tổn hại họ. Không thể giúp đỡ họ, ngược lại còn gây phiền phức cho họ. Sai lầm này là hết sức quá đáng. Không có ai cảm thấy họ làm sai, chính mình cũng không cảm thấy mình làm sai. Hôm nay đoạn kinh văn này chúng ta xem đến trang 50. Nhĩ thời Thế Tôn xứ Ư Thử Tòa, Ư Nhất Thiết Pháp thành tối chánh giác, kỳ thân sung mãn nhất thiết thế gian, kỳ âm phổ thuận thập phương quốc độ, nhất nhất mau đoan tất năng dung thụ, nhất thiết thế giới nhi vô chướng ngại, các hiện vô lượng thần thông chi lực, giáo hóa điều phục nhất thiết chúng sanh. Cái tọa này Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện đại triệt đại ngộ, chứng đắc cứu cánh viên mãn. Đây chính là chúng ta gọi là thành Phật. Vào lúc đó Ngài ngồi tại gốc Bồ Đề, cây Bồ Đề thông thường ở dưới gốc cây là thảm cỏ, dùng cỏ để làm một tấm thảm lót ở nơi đó, ngồi ở dưới đất. Đây gọi là thử tọa, trong kinh điển thì gọi nó là kim cang bảo tọa. Đó là chúng sanh chúng ta nhìn thấy hiện tướng không như nhau. A-la-hán, Bồ-Tát. Bồ-Tát thì có rất nhiều đẳng cấp, 51 cấp bậc. Cao nhất gọi là đẳng giác. Thiên nhân A-la-hán, các ngài có phước báo lớn. Những gì mà họ nhìn thấy, Thích Ca Mâu Ni Phật ở dưới cội Bồ Đề, không phải là ngồi trên mặt đất, mà là ngồi trên kim cang bảo tọa. Đây là thật, không phải là giả. Từ chỗ này khiến chúng ta nghĩ đến, trên kinh điển thường hay nói với chúng ta, cảnh giới bên ngoài là từ đâu mà có vậy? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Duy tâm sở hiện là tương đồng. Cái tâm này là chân tâm. Cái tâm này cũng gọi là pháp thân. Tâm hiện thức biến. Tâm là như nhau, cho nên thân hiện ra không có sai khác. Nhưng mà mỗi một người nhìn thấy, mỗi một người xem thấy đều không như nhau. Sự tu hành của bạn nếu như là giống như chúng ta hiện tại ở trong nhân đạo, những hiện tướng mà chúng ta nhìn thấy được thì cũng giống như người trong nhân đạo nhìn thấy. Chúng ta lại suy nghĩ một chút, dễ như chúng ta là một con kiến. Phật là người mới thành đạo ở trong nhân đạo, thì việc Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, con kiến có nhìn thấy được như chúng ta hay không? Chắc là không thể nhìn thấy được rồi. Những loài chim có thể nhìn thấy, nhưng cách mà nó nhìn thấy thì sẽ không giống như con kiến. Các con kiến nhìn thấy cũng không giống như loài chim, vì cảnh giới không như nhau. Đó là gì? Đó là duy thức sở biến. Chúng ta cùng nhau học Phật, cùng nhau nghiên cứu kinh giáo, việc lý giải và nhận biết đối với văn tự cũng có sâu cạn khác nhau. Vì sao lại có sự khác biệt như vậy? Đây là duy thức sở biến. Tự tánh thì không biến. Không những không biến, tự tánh còn kỳ diệu hơn. Nó có thể tùy theo hết thảy duyên mà có thể hiện ra hết thảy những cảnh giới khác nhau, cùng chỗ cùng thời điểm. Là chân tướng của vũ trụ này, ai có thể nhìn thấu, ai có thể hoàn toàn thấu suốt? Người thành Phật. Như vậy cũng nói rõ là đẳng giác Bồ Tát vẫn còn kém một bậc. Phật chân thật là thấu triệt, cho nên ngài đã giảng kinh cho chúng ta. Đối tượng chúng ta là con người, cao hơn chúng ta là cõi trời, có thể lý giải được hơn chúng ta là nhân thiên. Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi ở chỗ này, hiện cái bảo tọa này, là để nhắc nhở cảnh giác cho những người nhìn thấy được Thích Ca Mâu Ni Phật đã thành Phật rồi. Đoạn phía sau này, triệt để giác ngộ chân tướng vũ trụ rồi. Thân thể của Ngài biến khắp vô biên vũ trụ. Vũ trụ chính là thời gian và không gian mà chúng ta ngày nay thường nói. Hết thảy thời không, hết thảy hiện tượng ở trong thời không, Ngài đều hiểu rõ, triệt để giác ngộ chân tướng của vũ trụ. Vào lúc này, thân thể của Ngài, pháp thân này bao lớn? Lớn bằng giới vũ trụ, không có biên giới. Bên trong hết thảy thời không đều là Phật thân. Tôi ở chỗ này lại thêm một câu: toàn bộ đều là chân thân của chính mình. Đây không phải là giả, là thật. Cơ thể hiện thập pháp giới, cơ thể hiện lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi thập pháp giới ở trong cả vũ trụ, trong pháp thân, thật sự là rất nhỏ, không đáng là gì. Đây là chân tâm. Thân khởi tác dụng, thân lại có thể hiện thân. Ngôn ngữ, âm thanh hoàn toàn có thể tùy thuận theo ngôn ngữ, âm thanh mà hết thảy khu vực và thế giới ở trong vũ trụ này đang có. Chúng ta đọc đến mấy câu này thì cảm thấy đây là thần thoại. Ngài nói đó là chân thoại, chúng ta thì lại đem nó làm thành thần thoại. Ngôn ngữ, âm thanh của Ngài tùy thuận theo hết thảy âm thanh ngôn ngữ mà thế giới và khu vực đang hiện có. Cũng chính là nói, ở trong khắp pháp giới, hư không giới, tất cả những âm thanh ngôn ngữ của chúng sanh thì Ngài hoàn toàn đều biết, biết rất rõ ràng, minh bạch, không có chướng ngại. Ngôn ngữ quá nhiều rồi, văn tự cũng quá nhiều. Ngôn ngữ nhĩ căn viên thông, chướng ngại không có nữa rồi. Ngôn ngữ thiệt căn đã viên thông rồi, chướng ngại không có rồi. Ngôn ngữ nói ra bởi bất kỳ thế giới nào, bất kỳ chúng sanh nào, Ngài đều hiểu hết. Ngài cũng đều có thể nói. có thể trao đổi lẫn nhau. Phật có thể nhìn thấy duyên của chúng sanh. Nếu như duyên đã thành thục rồi, Phật liền giúp đỡ họ nâng cao. Đây chính là thừa sự mà phía trước đã nói. Vì người mà phục vụ, giúp đỡ họ nâng cao lên. Giúp đỡ họ sớm một ngày chứng đắc được giống như Phật vậy. Chứng được thành quả, cũng có thể chứng A-la-hán, chứng Bồ-Tát quả vị, sau cùng viên mãn thành Phật. Phật biết thực là hy vọng mỗi một người đều có thể hồi quy tự tánh. Tôi dùng câu nói này nói ra một cách thân thiết. Mục tiêu chung cực của Phật Pháp, mục đích tối cao của Phật Pháp là dạy cho bạn cách để vĩnh viễn thoát ly khỏi khổ nạn, vĩnh viễn sống trong niềm an lạc. Thế xuất thế gian hết thảy pháp hoàn toàn đều thông đạt hiểu rõ, không có một điều gì mà bạn không biết, không có một tơ hào giấu giếm nào. Nếu nói tôi muốn cao hơn bạn, bạn không thể nào bằng tôi, vậy thì không có rồi. Đó gọi là không tôn trọng. Đó thì không phải là vì chúng sanh mà phục vụ. Chứng được cái thành tựu này thì phải giúp đỡ hết thảy chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh nhận thức Phật Pháp, giúp đỡ chúng sanh học tập Phật Pháp, giúp đỡ chúng sanh nâng cao Phật Pháp. Đây là sứ mệnh không giống như người thế gian nhận sự giúp đỡ, không có điều kiện. Vì sao vậy? Vì chúng sanh là một bộ phận ở trong pháp thân của chính mình. Nếu như họ không thành Phật thì việc thành Phật chánh giác của chính mình vẫn chưa viên mãn. Nhất định phải hết thảy chúng sanh đều phải thành Phật, đó mới gọi là cứu cánh viên mãn. Học rồi, vì sao lại khó như vậy? Khó là vì chúng ta không chịu buông xuống, không có nhìn thấu. Nhìn thấu giúp buông xuống, buông xuống giúp nhìn thấu. Phương pháp bí quyết chỉ đơn giản như vậy thôi. Hy vọng chúng ta nỗ lực thâm nhập kinh giáo, lại đem nó biến thành cái hành vi trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Đối người tiếp vật đều hiểu, đều biết. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phật. Một sứ giả hòa bình, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mạng, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai mở thái bình, toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ. Đó mới chính là một sứ giả. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.